Ma vương cam dỗ dục tình, những ai thắng được quang vinh muôn đời, được gặp Phật trong đời là khó, được làm người càng khó muôn phần. Chớ làm điều ác dối gian, năng hành thiện nghiệp vô vàn tình thanh. Quả niết bàn vô sanh tối thượng, hạnh nhẫn nhục là hạnh tối cao.
Chắc chắn là cái chị sẽ không có thể nào mà ghi nhận và nhớ hết mình sẽ học những gì. Bởi vì hiện nay chúng ta đang học Pháp Cú theo cái dạng, có nghĩa là trình bày những cái lời dạy của Đức Phật qua những cái mình gọi là những cái tích truyện của quá khứ, và chúng ta so sánh với cái sự sinh hoạt của hiện tại, gồm có sinh hoạt của tăng đoàn và cũng có gồm có sinh hoạt của các Phật tử. Đồng thời chúng ta chọn lựa những cái phần nào nó thích hợp nhất trong cái lời kinh của Đức Phật á, mà nó liên hệ đến cái phần đạo đức học, phần giáo dục và cái phần nữa là tư tưởng của chúng ta trong thời hiện tại, để chúng ta có thể nữa là lấy được những cái tinh hoa trong cái lời Phật dạy mà áp dụng trong cái đời sống hiện tại. Đó là cái mục tiêu chúng ta học kinh Pháp Cú, chứ chúng ta không học chỉ mang tính từ chương, giống như học thuộc hoặc là đọc qua rồi thì cho dù có thuộc nữa thì các vị cũng sẽ không có áp dụng được và cũng không có thấy được cái sự nữa là mình gọi là minh họa đặc thù ở trong kinh Pháp Cú. Giống như lần trước khi mà chúng ta học, chúng ta có được giới thiệu về kinh Pháp Cú là một cái dạng kinh đó, nằm ở trong tiểu bộ kinh, tức là trong năm bộ kinh căn bản của Phật giáo nguyên thủy. Các vị biết là trong Phật giáo nó có chia ra làm hai cái tạng kinh bây giờ hay song hành với nhau, và sau này nó thêm một phần nữa, nhưng cái đó nó không phải là tạng kinh, cái đó thuộc về kinh của A Hàm, dạng của A Hàm. Còn cái phần kinh chính là chúng ta có cái tạng nguyên thủy được lấy từ cái nguyên tác của Pali, dịch từ Pali, và khi mà từ Pali đó thì người ta hay gọi đó là kinh nguyên thủy, vì nó gần gũi với cái lời Phật dạy. Khi họ kiết tập lại thì cái ngôn ngữ mà người ngôn ngữ có chữ viết, chứ ngày xưa khi mà Đức Phật giảng kinh thì không có chữ viết, lúc đó chưa có chữ viết, chỉ có nghĩa là mình gọi là ngôn ngữ truyền miệng. Bây giờ Việt Nam mình nó vẫn còn lưu hành một số ngôn ngữ truyền miệng, là người ta gọi là cái gì các vị biết không, là ca dao, ca dao tục ngữ, tức là ngày xưa chưa có cái chữ viết thì người ta có cái câu nữa là ca dao tục ngữ, tức là truyền miệng, cho nên nó dễ thuộc lắm, cái người này đọc người kia đọc, tới đọc lui được thuộc vậy đó. Kể cả những cái bài hát mà mình nghe dí dầu cầu dáng đóng đinh rồi, mặc dù không có ai dạy hết rồi tự nhiên lớn lên người ta cũng thuộc, thì cái đó gọi là ngôn ngữ truyền miệng hay gọi là ca dao. Thì khi Đức Phật mà ngài thuyết pháp cũng vậy á, là lúc đó nó chưa có cái văn tự, chưa có chữ viết, và cho đến sau 3 tháng sau khi Phật nhập niết bàn rồi đó, sợ rằng nó sẽ thất lạc cái lời dạy của Đức Phật á, các vị đại đệ tử trong đó có 500 vị A La Hán bắt đầu người ta kết tập lần thứ nhất, thì lúc đó người ta mới kết tập thành cái ngôn ngữ, chứ cũng chưa có chữ viết nữa. Kết tập lần thứ nhất, cái đại hội kết tập lần thứ nhất, chúng ta có 4 thời kỳ kết tập, nhưng mà lần thời kỳ thứ nhất á cũng chỉ là truyền miệng thôi, cho nên riêng cái phần mà luật á phải đọc tới đọc luôn đó là 80 lần, người này đọc người kia bổ sung thêm, và cái phần nào chính á được nghĩa là kết tập nó lại rồi nhớ. Cho nên sau này hồi xưa họ chia nhau, ví dụ như giờ đó là người này nhớ một khúc, người kia nhớ một khúc, nghĩa là cái gì đó phải đem ráp lại. Chỉ có đặc biệt là cái tạng kinh đó là do ngài có hai vị có khả năng nhớ như ngài A Nan, ngoại trừ ngài A Nan còn một vị nữa cũng nhớ cũng 99% như lời Phật dạy, thì vì nó đã nhập niết bàn, tức là đã nhập niết bàn, vì A La Hán đã nhập niết bàn trước khi cái bậc như vậy, cho nên vì vậy mà chúng ta còn lại ngài A Nan. Ngài A Nan thì ngài đọc lại cái lời kinh nói vậy đó, tôi nghe như vậy đó. Tức là cái như thị ngã danh, tôi nghe như vậy hồi đó tại chỗ đó, chỗ đó Đức Phật, giống như mình gọi là kể chuyện vậy. Thì các vị biết là ngày xưa những vị A La Hán hoặc là bây giờ cũng có những người rất là thông minh, họ có những cái bộ nhớ gọi là memory, như là bây giờ mình đi qua bên các nước của châu Á, chúng ta có thể đi qua Miến Điện, chúng ta sẽ tìm gặp những vị đại pháp sư họ có một cái bộ nhớ gọi là memory, nó tương đương với một cái computer hơn, là thuộc hết tất cả những kinh điển, đọc hết được những cái kinh điển đó. Thành ra một trăm mấy sáu mấy thì bây giờ các vị thấy rằng mình mới thấy rằng mình nó không ăn, ăn thua gì trơn. Thật sự thì con người mình nó có những cái tệ lắm. Đôi khi đó thầy cũng ráng học, thầy nghĩ là có lúc thầy cũng ráng học thêm một vài bài chú nữa mà rồi nó cũng chú nó theo thím luôn. Học nó cứ lộn xộn hoài, bởi vì tới cái tuổi mình nó không có dung nạp được. Các vị biết nó khó nhớ lắm, cho nên các vị mới thấy rằng cái khi mà mình thấy rằng cái thời gian nó qua, mình lên cái hạng nào cái bắt đầu là nó khó nhớ lắm. Còn ngày xưa đó, nếu mà mình còn trẻ hay là mấy đứa trẻ con, các vị thấy rằng nó dễ học lắm, kể cả tiếng Anh rồi nó dễ học, là vì nó giống như một cái gì tấm vải vậy, tấm vải nó còn trắng, nó còn sạch, nó chưa nhuộm gì hết. Còn mình thì te tua tan nát, cho nên là nhuộm đủ thứ, nhuộm vẫn mạnh không à. Cho nên vì vậy bây giờ mà muốn tẩy ra là ra không nổi. Bây giờ tội nghiệp lắm, mấy Phật tử hơi già mà cứ tụng kinh, thuộc kinh thấy tội nghiệp lắm. Học chết người cũng không tụng nữa. Đây sao vậy, nó đầy quá rồi, nó không có chỗ vô được nữa, không có chỗ vô. Tại vì sao vậy, là mình khi chúng ta ôn tập lại điều đó, chúng ta nhớ rằng thật ra chúng ta có hiểu biết, chúng ta nghe qua lời Phật dạy, nhưng mà cái còn nhớ một cách chính xác thì rất là khó nhớ. Cho nên cái ngôn ngữ bây giờ chúng ta đang học là cái tạng của tiểu bộ kinh nằm ở trong cái tạng gọi là của Pali. Sau này họ mới bắt đầu gọi là viết thành chữ Pali, thì cái dạng chữ này được đưa qua thì chúng ta có năm cái phần của gọi là Nikaya. Không biết sau này các vị có nhớ được hết là những cái đó. Như vừa rồi mình học tích phẩm Phật Đà thì cái phần giữa chúng ta từ một câu 184, 183, 182 là những cái câu đó nó liên hệ đến lời dạy của ai? Bãi Đức Phật. Mình gọi là bãi Đức Phật trong hiền kiếp. Trong hiền kiếp tức là trong cái mà Đức Phật nhắc lại, trong bãi Đức Phật đó xuất hiện trong cái thời kỳ mà có Đức Phật của chúng ta, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nói Đức Phật hiền kiếp nhưng mà các vị sẽ không nhớ. Gồm có bãi Đức Phật thì các vị phải, nếu mà các mình thuộc lòng mình phải nhớ là mình Đức Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xá, Ca La Tông Đại, Câu Na Hàm, Cơ Mô Ni, Ca Diếp, từ tới gì Thích Ca Mô Ni là bãi Đức Phật. Bãi Đức Phật trong hiền kiếp, mỗi lần hãy Đức Phật kể gì là Đức Phật kể là Đức Phật quá khứ, nghĩa là Tỳ Bà Thi, Tỳ Bà Thi. Và có một Đức Phật nữa mà luôn luôn các vị có thể nghĩa là biết rằng luôn luôn lúc nào cũng được nhắc và xuất hiện, đó là Đức Phật người Nhật Bản thờ. Người Nhật Bản rất là thích thờ có vị Phật đó. Phật đó gọi là gì? Gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Không biết các vị biết có ai biết Tỳ Lô Giá Na Phật là ai không? Tỳ Lô Giá Na Phật cũng còn gọi là Pháp Thân Phật. Cho nên người Nhật Bản họ không có thờ Phật tự gì đâu. Giống như giảng đường lớn thờ Phật này họ sợ lắm, không thờ. Họ đóng một cái trang rất là nhỏ, trên giảng đường ngồi tới 15.000 người, đóng cái trang rất là nhỏ và thờ Phật chừng bằng cái chuông này thôi. Thần bí lắm, cho nên mỗi lần các vị muốn nhìn, muốn tìm một Phật đó cũng là khó khăn. Nhưng mà nó có một mang ý nghĩa khác, nghĩa là Tỳ Lô Giá Na Thân, tức là thân biến khắp cả xứ, chỗ nào cũng có Phật hết trơn. Cho nên chỗ nào cũng có Phật, tại sao phải thờ Phật lớn dữ vậy? Đó là cái quan niệm của người Nhật Bản. Họ rất là hay về triết học á, gọi là Tỳ Lô Giá Na Thân. Thì bây giờ chúng ta có bãi Đức Phật, chúng ta đã học qua bãi Đức Phật đó, là lời khuyên của bãi Đức Phật đó, mà cái điểm mà chúng ta lấy được cái tinh hoa của Đức Phật mà trong bãi Đức Phật á, có một cái vị Phật gọi là Câu Lô Hàm Mô Ni có dạy rằng quanh quẩn trong hoa, con ông chỉ lấy mật trong hoa mà không có phá gì, màu hoa và mùng hoa. Giống như bây giờ các vị thấy là mình có hoa rất đẹp, mặc dù hoa là cái phần ông nó đã lấy mật nó để nuôi sống nó, nhưng mà nó không có phá. Do vậy nữa là chúng ta, những người theo học Phật, theo đạo Phật á, những người Phật tử phải làm thế nào để đi vào cuộc đời mà không có làm khổ đau cho người khác. Chúng ta cũng có ăn, cũng có mặc, cũng có làm, cũng có sống, nhưng mà không có vì bản thân của mình mà làm khổ đau cho kẻ khác. Đó là cái lời dạy của chư Phật. Và chúng ta học được cái trong câu pháp cú đó, chúng ta cũng học được cái tinh hoa của đạo Phật, tức là cho dù đó là thiện hay là ác cũng là cái pháp gì, pháp tương đối mà thôi. Cái điểm chính, cái cứu cánh chính của Phật giáo là gì? Tự tịnh kỷ. Tự tịnh kỷ tức là gì? Chúng ta phải có một cái thời gian để tu tập thiền định, để thanh tẩy thân tâm, thì lúc đó mình mới tìm được cái bản chất chính của lời Phật dạy và chúng ta giải thoát nhau rồi. Đó là mình tóm lại hai cái câu mình học vừa rồi. Với nếu không thì các vị không kết nối được cái câu mà từ 186 hay là câu 85 á, là ví dụ như là không có phỉ báng phá hoại hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, hoặc là sàng tọa chỗ nhàn tịnh, rồi viên chú tăng thượng tâm, là lời chư Phật dạy. Thật ra cái lời này nó bao hàm trong cái chỗ cái câu mình gọi là cái bao giờ mình cũng sống một cách gọi là thảnh thơi, sống đó là ở trong cái tịnh thất thanh vắng của mình. Cái người mà tỳ kheo và cái người học theo Phật giáo phải đặc biệt là chú trọng chuyện đó. Ngày nay đó chúng ta thấy rằng con người đi rất là xa với cái thế giới của Phật giáo giải thoát. Mặc dù mình học Phật rất nhiều, mình phát triển chùa và các nơi đồ, đó là kể cả nhiều Phật tử có thể là tra được trong mạng, nghiên cứu kinh sách rất nhiều, nhưng mà cái thế giới tâm linh đó chúng ta đi xa cái giữa chúng ta với cái Đức Phật mà gọi là Đức Phật thanh tịnh, nó rất là xa. Nguyên nhân là chúng ta không có đạt được cái sự điển ly, chúng ta không có tách rời cái sự nghĩa là đời sống gọi là trần cấu trần tục của mình. Cho nên vì vậy mình tuy rằng mình có thể là tụng kinh đồ, mình hành lễ, và chúng ta thấy rằng có những cái tổ chức họ tổ chức tụng kinh niệm Phật rất là đông, kể cả mình coi trong những cái phim mà về chùa Hoằng Pháp rồi, các vị thấy rằng khi người ta niệm Phật tới 5-7 ngàn người, có đốt đèn nữa là cái một ngầu thẳng hàng trang nghiêm rất là long trọng. Và ở Hàn Quốc hoặc Đài Loan, những cái đại lễ Phật Đản hoặc đại lễ nữa là Vu Lan đã tổ chức tới 100 ngàn người đến 200 ngàn người, và có những buổi lễ của Thái Lan người ta tổ chức tới vào khoảng 1 triệu người tham dự. Thì các vị biết là cái Phật giáo lớn mạnh cỡ nào, 1 triệu người đó riêng là mấy ông sư không á, mấy sư không á, từ khoảng 100-150 ngàn vị dự, họ ngồi nó thẳng hàng vàng hết. Mình dòm thấy mình không thể nào tưởng tượng được cái sức tổ chức, cái sự tổ chức. Tuy nhiên điều đó nó cũng không có nghĩa là làm cho cái Phật giáo nó phát triển đúng theo cái đạo lộ của nó. Bởi vì cái đạo lộ chính của Phật giáo là giúp cho con người ta phải đi tới những con đường của sự thanh tịnh, sự giải thoát. Cái đó mới là con đường chính của Phật giáo. Cho nên nghĩa là khi chúng ta học Phật, chúng ta đã thấy được rằng cái cốt lõi của nó là làm thế nào mình có thể nghĩa là đạt được cái độ cao của cái vấn đề tu chứng, có nghĩa là càng ngày mình sẽ nghĩa là nhẹ nhàng, càng ngày mình càng nghĩa là giảm bớt những phiền não, và càng ngày mình càng trở nên thanh tịnh. Thì lúc đó mình mới biết là giữa mình giữa cái việc tu học của mình nó gần với lời Phật dạy. Nếu mà chúng ta đi vào cái câu 186 á, thì chúng ta thấy lời dạy của Đức Phật thiết thực hơn là dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng, dục á thì đắng nhiều mà ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Người nào biết như vậy là bậc trí, nhưng mà nó biết vậy thì thiệt ra chỉ là biết thôi, biết như mình tưởng mình biết, nhưng mà thật ra mình không có biết gì đâu. Nghĩa là biết dục á là nó đắng nhiều mà nó ngọt ít. Giống như là mình hay diễn tả là cái vị đắng của cà phê vậy, tức là cà phê nó có vị đắng nhưng mà người ta vẫn thích. Rồi còn nữa là trong tình cảm, trong tình yêu nó có vị đắng của tình yêu, nhưng mà rồi người ta vẫn thích, người ta cũng vẫn phải la vào con đường như vậy thôi. Nhưng vậy cho nên bây giờ mình biết cái đó, cái biết của mình nó không phải là cái biết của mình nó không phải là biết của bậc trí. Ở đây nó gọi là cái bằng biết vậy là bậc trí theo tinh thần của đạo Phật, nó không phải là như vậy. Nó không phải giống như mình là mình biết chứ, mình biết khổ chứ, nhưng mà vẫn gì, vẫn mà làm, vẫn nghĩa là mình gọi là xông pha vào. Thì cái đó, cái biết đó là nó không phải là cái tuệ của đạo Phật. Và ở đây trong lời này Đức Phật nói rằng đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục lạc của chư thiên chỉ ưa thích ái dục. Bây giờ chỗ này là chỗ mà chúng ta lưu ý tới cái lời Phật dạy, mà chúng ta có thể có, mình gọi là so sánh với cái đời sống hiện tại của mình. Thật ra thì nếu mà các vị nghe cái từ mà gọi là cái người bình dân của chúng ta, hay là cái người nôm na là cái người phàm phu chúng ta, là lúc nào cũng tìm cầu dục lạc. Dục lạc là dục lạc của hiện tại chứ chưa phải là dục lạc của chư thiên. Còn nếu mà cái người mà tu mà mong cầu sinh lên sướng như cõi trời, chỗ chư thiên đó, thì đệ tử của Phật chánh giác cũng không có cầu. Cho nên một trong những cái kinh tạng mà được lặp lại là những cái vị mà tu về nguyên thủy, lúc mà họ sắp sửa nhập niết bàn, họ ngồi thiền để họ đi từ sơ định qua tới, rồi tới nhị định, rồi tam định, rồi tới tứ định, tức là tứ thiền đó. Và chuẩn bị đi vào con đường mình gọi là giải thoát đó, thì họ rất là sợ là vì nếu mà mình không có giải thoát được kịp và không chứng được A-la-hán thì mình có thể có đủ phước báo mình sinh lên quả trời, sợ sinh lên quả trời. Tại vì sinh lên quả trời rồi thì một trong những cái tám nạn á, tam đồ bát nạn á, trong tám nạn á, là trong đó có nạn sinh lên quả trời. Với sinh lên quả trời rồi là mình hưởng các cái dục lạc đó, nó vui thú hoặc là nó đầy đủ đó, trong đó những quả trời dục giới, dục thiên á, thì nó sướng hơn ở thế gian và nó sống lâu ở thế gian. Cho nên con người ham mê thì con người sẽ không có tu nữa, và không có tu thì một thời gian mình sẽ bị rơi xuống lại thế giới này. Vì họ sợ cái thế giới mà khổ đau này, cho nên họ phải có thể chứng ngộ đạt được cái chỗ gọi là thanh tịnh tâm, mà đạt được cái chỗ gọi là giải thoát tri kiến, tức là đạt được cái mà mình gọi là tận cùng của một vị tu theo nguyên thủy, đó là gì, là chứng được A-la-hán, thì nó họ mới hài lòng. Còn nếu không thì mình có thể bị đọa lạc vào những cảnh giới khác. Còn thế giới ngày nay trong đó có chúng ta, kể cả tăng ni hay là Phật tử, thì đa phần mình nội chỉ cái cầu dục lạc thế gian không là đã giải thoát, không có xong rồi. Giải thoát không có xong, cái đó là thật lòng mà nói vậy. Chỉ cần nói tới vấn đề mà ăn mặc ở bệnh không, thì các vị biết là cái nhu cầu ở đây này là những lời dạy Đức Phật nói rằng các bằng bao giờ cũng phải thấy thảnh thơi thỏa thích trong cái tịnh thất thanh văn của mình. Mà bây giờ đâu có, không ai muốn cái đó. Không ai muốn cái vụ mà thỏa thích trong cái tịnh thất thanh văn đâu. Đời sống của những người xuất gia cũng như đại gia đa phần là nó đẩy vào trong cái thế giới của vật chất. Cho nên đó là khi mà nó thiếu cái này là mình phải bổ sung. Nó thiếu cũng như cái cơ thể của người mình, nó thiếu chất này mình bổ sung chất này, thiếu chất kia mình bổ sung chất kia. Rồi mình sợ nữa là sợ bệnh này, sợ bệnh kia, mình phải phòng ngừa bệnh này, phòng ngừa bệnh kia. Nếu mà để dễ hiểu thì chúng ta có thể các vị thấy rằng mình bây giờ khi vật chất mình đầy đủ á, tức là nó là chúng ta đi thiên hướng về cái ngũ dục á, là chúng ta sẽ bị rơi vào cái chỗ mà trong lời kinh của Đức Phật nói rất rõ ràng, nghĩa là dầu mưa bằng tiền vàng các dục cũng không có thỏa mãn. Thật ra là con người mình nó có ham muốn, con người mình bây giờ dù mưa mà hay gì nước mà nó mưa bằng tiền vàng mình cũng không có thỏa mãn được đâu, vì cái lòng dục của con người chúng ta nó không có thể nào đầy, trừ khi nào mình có thể thấy được cái sự nữa là tịnh tâm để đạt được cái giải thoát giác ngộ. Huống hồ gì những cái ngũ dục mà mình gọi là ngũ dục bình thường, trong đó có ngũ dục gì, tức là ăn mặc ở bệnh, thì trong cái ăn mặc ở bệnh tứ sự này chúng ta có nghĩa là tài sắc danh thực thùy. Các vị thấy sợ lắm, các vị mà mình xuống mình thấy, mình chỉ cần mở một cái tủ lạnh ra rồi là mình thấy mình sợ rồi. Nó nghĩa là cái mà tội nghiệp lắm. Bởi vì ngày xưa cái chùa là người ta gọi là không môn, hay là cái chùa là cái tịnh xá, là cái thanh tịnh. Nhưng mà giờ các vị biết không, rõ ràng là chùa để phục vụ nhu cầu, phục vụ xã hội, phục vụ luôn cả Phật tử nữa. Cho nên mở ra là cái phòng, một trong những cái tội nhất là cái tủ lạnh mà nó bán vô chùa không còn chỗ nào để nó chứa nữa, nghĩa là nó thê thảm luôn. Ngay cả cái chùa của mình cũng vậy, là các cái gì cứ là cái tủ lạnh mà tới bức cửa là biết sao. Người ta làm cái tủ lạnh là tới bức cửa, là cái cửa các vị biết là nó mạnh cỡ nào, bản lề vậy mà nó chịu không nổi, nó đeo đồ ăn riết nó chịu không nổi. Thì nếu mà tất cả những cái phẩm thực đó, tất cả những đồ ăn uống đó mà nó cung cấp vào trong cơ thể của chúng ta thì nó sẽ tạo thành gì, mình cũng phải bức xô luôn, tức là mình cũng bị cái lượng dư thừa, dư máu, dư mỡ như này như kia. Cho nên mình sợ lắm, mình sợ. Và trong thế giới này, trong lời của Đức Phật dạy đó, cái ham muốn con người đó, đây là mình chỉ nói tới một cái ham muốn về ham ăn và ham thỏa mãn những cái ngũ dục thôi, mà nó đã là như vậy. Còn những cái ham muốn khác là không có thể nào mà có thể là so sánh được hết trơn, rất là lớn. Cho nên vì trong kinh nó là ngay cả hồi thời Đức Phật, cái câu này được nói ra là ngay thời Phật có một cái vị tỳ kheo đi xuất gia, đi xuất gia, tức là phát tâm đi xuất gia, từ bỏ cái xã hội gia đình của mình, gia đình cũng là gia đình giàu có chứ không phải là gia đình bình thường, rồi đi tu rồi cái có một cái người em trai ở nhà. Cho nên khi mà các vị thì cao đi tu giữ giới luật rất là chín chắn, đi vào trong rừng để tu, đi vào trong rừng để tu xa lánh cái thế giới hiện thực. Thì khi đó ở nhà ông già của vị đó là hấp hối, rất là trông mong con của mình về, nhưng mà con không có về được, bởi vì cũng đi tu rồi. Cho nên ngày xưa là nó không phải như bây giờ là gọi điện thoại hoặc là đi kiếm dễ, họ vào trong rừng rồi, cho nên không có tìm được cái người con trai lớn. Thì bây giờ chỉ còn người con trai nhỏ ở nhà thôi. Thì bây giờ ổng trước khi ổng qua đời, ổng ra đời, ổng mới nắm núi, ổng mới dặn cái người con trai nhỏ, là ổng nói rằng con phải đi tìm được anh con bây giờ làm thầy thì theo sống rất là khổ, cho nên bây giờ con đi tìm anh con xong rồi con mới nói rằng đó là cha để lại một gia tài, tức là chia cái phần cho người anh con, chia cái gia tài cho người anh con là bao nhiêu, là nói rằng chia cho ổng, nó năm nay bây giờ nó chia 100 cây vàng, trong đó nó 100 đồng tiền vàng, 100 ngàn tiền bạc, bây giờ nó là 100 cây vàng để lại cho anh con, cho nên con phải đi kiếm, rồi nói lại rồi con chút hơi thở. Bây giờ người em này rất là đau khổ, bởi vì nghĩ đến cái lời của cha dạy, cho nên sau khi mà an táng cha xong rồi mới đi vào trong rừng đi kiếm hết cái chùa này của chùa kia đó, cuối cùng đi tìm được người anh mình mới kể lại, mới nói rằng nó là trước khi mà cha qua đời có để lại một cái gia tài, tức là để lại cho anh là dặn đi kiếm anh cho được, và xin đó là tôn giả hãy nhận 100 cây vàng của cha để lại, tức là gia tài. Thì ông sư này ông mới nói rằng tôi tu rồi, tôi làm tỳ kheo ở trong rừng, 100 cây vàng làm gì, cái đó là đồ vật chất rồi giả tạm, hay là vàng bạc nó ăn chung gì với người thực sĩ đâu. À, ông nói vậy thôi, rồi cũng đi, ông đi, ông đi vô trong rừng cũng ngồi thiền. Nhưng mà rồi tối đó ông ngồi, rồi ngồi thiền ở trong rừng, rồi trời rét, rồi lạnh, rồi bằng đêm, rồi ngồi cái trong chòi lá vậy. Cái tự nhiên ông mới suy nghĩ, ông thấu thấp tâm, ông nói rằng cha mình chết ra trước khi chết đó còn nhớ tới mình, mà để lại tới cả 100 cây vàng gia tài vậy. Rồi bây giờ tự nhiên mình khùng vô trong rừng ngồi, vừa lạnh mà vừa bị nghĩa là cô đơn cô độc đủ thứ, còn thấu thấp tinh tấn. Thấu thất tinh tấn là gì? Bây giờ mình gọi là giải đãi, tức là không có muốn tu nữa. Cứ mỗi ngày ông nghĩ rằng nếu mà 100 cái cây vàng đó chắc làm được nhiều thứ lắm không? Bây giờ bắt đầu cũng nghĩ tới 100 cây vàng đó là nếu mà mua nhà rồi cũng kiếm được một em nào đó không? Suy nghĩ vậy cho nên cứ ngồi thiền một cái bị trao đảo nó hoài, cho nên ổng phiền não. Mà các vị biết là người ta nói cái người tu phiền não dòm dễ biết lắm. Cho nên mấy ông đệ tử, mấy ông sai viên theo ổng nói đây. Ủa sao bên đây thấy sư phụ lâu nay cứ tu hành xong nó dòm thấy mặt mày nó cứ buồn so hoài, nó cứ làm sao nó suy nghĩ hoài, hỏi làm sao, ông nói rằng tôi chán quá, chán gì chán tu quá, tu không có được việc chân, tu hoài tới giờ là cũng ngồi trong rừng hoài. Bây giờ đó là cái mấy vị họ mới đem cái lời đó lên thưa với Đức Phật, nó rằng thấy tỳ kheo nó bây giờ nó rằng cũng bị bất mãn, hay gọi là giải đãi, hỏi rằng vậy bây giờ thưa vị Đức Phật kêu vị tỳ kheo hỏi rằng chuyện đó có thiệt không? Nó dạ có thiệt. Hỏi tại sao lại bất mãn? Nói tại vì con thấy con đi theo Đức Phật, đi theo tăng đoàn tới bây giờ biết bao nhiêu năm vô trong rừng không được gì trên, bây giờ cha con chết rồi để lại gia tài tới cả 100 cây vàng, cho nên con nghĩ tại sao con về con không tạo lập một cái đời sống đời người nó ngắn ngủi quá, đời người nó ngắn ngủi mà tại sao con không về, con không tạo được cái đời sống cho đàng hoàng, cho nên vì vậy mà con bất mãn chán nản. Nói thẳng nha, ngày xưa đó thì những vị tỳ kheo là những người xuất gia đó, họ hay lắm, hay khi nào họ có chuyện gì đó là được Đức Phật hoặc là những vị tỳ kheo khác hỏi là họ xác định liền, mà xác định là tôi chán nản, hay là thậm chí họ nói rằng họ muốn về thì họ về, chứ họ không có, không có phải như bây giờ nhiều khi đó, người ta chán nản thì hỏi là không có gì hết, họ mình có phiền não không, vui dữ lắm. Đó con người của mình bây giờ nó ngược đời vậy nè. Bây giờ nhiều khi Phật tử thấy nhiều khi gặp thầy hoặc có gì buồn, nó không có đâu, có làm gì đâu buồn. Thì mấy sư ngày xưa cũng vậy đó, mỗi lần mà hãy Đức Phật là hay là các vị khác hỏi, thậm chí mà những cái việc mà mình thấy bây giờ là chuyện lớn lắm, nó rằng hình như là không có gì bị ái dục, bị này kia, nó phải tại vì bữa nay tôi đi khất thực, tôi thấy cái cô đó đẹp quá, tự nhiên tôi làm đi tu cũng nổi nữa. Nói thẳng à, rồi thì những cái vị tỳ kheo khác của Đức Phật sẽ nói một ví dụ, hoặc là các vị biết là ngay cả người em của Đức Phật cũng vậy. Vì lý do mà Đức Phật muốn đổ mê tôn cho nên đem cái bát tới ra, đưa cái bát cho ổng, ổng dâng bát cho Đức Phật, ổng ôm cái đi theo về, mà ổng sắp ngày cưới, ngày mai đám cưới cũng rồi, cuối cùng ổng phải lò cò theo Đức Phật. Tới đó Đức Phật hỏi bây giờ sao muốn tu không, giờ ổng lỡ rồi, bây giờ Đức Phật hỏi vậy rồi ổng nói nếu mà ngài muốn thì con cũng tu. Cho nên rồi các vị là ổng bỏ bỏ vợ, bỏ hôn hôn theo, còn là một công nương, tức là một công chúa vậy, trong ổng đi tu. Ông đi tu nhưng mà ngày nào ông cũng nhớ ông đưa nó ra. Cho nên ngày Đức Phật mới thị hiện, tức là đêm nọ dẫn lên trên trên cung trời Đao Lợi, dẫn lên trên đó các người không, dẫn lên cõi chư thiên. Trời, ông gặp dọc đường, trên dọc đường đi ông gặp nữa là có đám rừng nó cháy, giống như bên Mỹ mà những tháng năm nó cháy rừng, hoặc là ở Úc mình nó cháy rừng, cháy nhiều con khỉ nó cháy. Trời ơi, đêm thui loài mặt mày ra dòm thấy, còn hơn nó con khỉ nó xấu cỡ nào này, tại hơn con khỉ nữa. À, cho nên nghĩa là con khỉ nó cháy chết vậy đó, thì thấy sợ hãi nó đi lên trên, lên trên cung trời, gặp mấy cái tiên nữ đẹp lắm, ra gặp nghĩa là A Nan thấy đeo theo. Thì bây giờ hỏi Đức Phật mới hỏi rằng giữa cái công nương và cái người vợ mà hôn theo ổng với lại các tiên nữ này nó khác biệt thế nào. Ông trời ơi, bây giờ mà lên thấy tiên nữ rồi, nhìn thấy, nghĩ tới cái công nương tức là hôn theo ổng á, nó giống như con khỉ cháy vậy, nó tệ vậy. Các vị biết là đàn ông mà ta gọi là cái bằng trai tài gái sắc, mà đàn ông là cái bằng cái gì nhìn sắc là chính, cho nên thấy mà thật sự á, bởi vì mình không có thấy tiên ra thế nào, cho nên thì ra tiên mà so sánh với con người của mình bây giờ cũng quá tệ, bởi vậy người ta mới so sánh là đẹp như tiên, vì vậy con người của mình nó xấu lắm so với cái tiên nữ. Rồi cái mấy cái vị đó họ nói rằng nếu mà A Nan mà tu hành chân chánh thì sau này có phước sinh lên cõi trời, thì tất cả các tiên nữ này đều là nô lệ, là phục vụ, là vợ. Trời, nghe cũng mừng lắm, ông về ông tu dữ lắm. Cái gì đó là ông tu rút, ông về ông tu, ông tu riết đến nỗi mà mang tiếng là mỗi lần nó ông tu là vì mục đích là để ông sinh lên gì đó, sinh lên cõi chư thiên. Giống như bây giờ bên Hồi giáo cũng có cái chương trình đó, có gì đâu, nó là cái bằng những người Hồi giáo họ giết người, họ làm những cái việc nữa, là một số các cái chiến binh đó, họ bị cực đoan đó, là khi mà họ sinh lên trên cõi mà cõi trời hay là trên thánh Anna sẽ dành cho họ rất là nhiều phụ nữ đẹp. Nhưng người Hồi giáo bây giờ họ có cái quan niệm đó, thành ra ngày Anna cũng vậy. Rồi vì cái tâm trạng đó mà ngày Anna bị mang tiếng vậy à, cho nên có nhiều người hỏi có phải là tại sao ông tinh tấn vậy đó, tại vì tôi muốn tôn để có nhiều chư thiên tịnh, tức là có nhiều nàng tiên nữ tịnh đợi. Rồi có hôm khác thì Đức Phật mới thị hiện thần thông dẫn A Nan xuống dưới địa ngục nha. Rồi xuống dưới thấy trời ơi, người ta chặt dầu chảo nấu sôi rùng rồi mới A Nan thì đi rồi sợ quá rồi tránh né, rồi cái cuối cùng tới cái chảo nấu nghĩa là nấu sôi rùng mà chưa có ai cả. Hỏi ủa sao cũng nấu mà trong này không ai, nó là để cho là chờ cái này là dành cho A Nan, là cái người mà tu rồi mà không có lo tu được mà mắc nợ đàn na tính chủ thì chúng ta phải trả nợ cho nên phải nấu. Trời, ông nghe sao ông hồn vía lên bay, ông sợ quá. Nó thành ra nếu mà mình tu mục đích là để nghĩa là lên được các nàng tiên, mà bây giờ là do đó ăn cơm của tính chủ mà làm các cái việc mà không có công đức về thì thế nào chúng này cũng bị nấu. Sợ quá cho nên về nỗ lực tu, bây giờ hết muốn lên tiên rồi, chỉ muốn làm sao mà không có mắc nợ tín chủ để không có đọa xuống dưới bị nấu dưới địa ngục nữa mà thôi. Thì đó là một câu chuyện, nhưng mà nó cũng có minh họa chúng ta thấy rằng cái tâm của con người của mình á, không phải bây giờ mà ngày xưa là những đệ tử mà rất là nổi tiếng của Đức Phật cũng vậy. Thấy không các vị, thấy không? Cho nên các vị tỳ kheo nào khi hỏi là ông xác nhận rằng ổng vì cái chuyện là 100 cây vàng ổng không tu được, thì Đức Phật ngài mới nói rằng đó là thật ra thì đem 100 cây vàng ở vô đây rồi ta sẽ chia sẻ ra. Rồi bây giờ nói rằng mình sẽ tính thử coi cái kế hoạch 100 cây vàng làm gì, thì ông nói rằng Đức Phật cứ chia cho ông rằng 100 cây vàng này bây giờ mình tính bây giờ 100 cây vàng ở đây còn không biết tới 50.000 đô, nhưng mà bây giờ mua căn nhà ở Kalamata không cũng được. Nè, 100 cây vàng bây giờ mà bỏ ở Kalamata là coi như là mua cái dương đình cũng không xong rồi. đó, Đức Phật nói vậy đó. Rồi bây giờ chia nào là mua đồ ăn, rồi mua nghĩa là tất cả sắm xe, rồi nghĩa là cỡ như BMW đồ sắm thì 20 chiếc là không đủ rồi đó. Nên Đức Phật mới chia ra thì ông thấy là 100 cây vàng như tưởng là lớn lắm, nhưng mà thật ra khi chia ra con đời ngươi làm sao mà sống được, mà gọi là thỏa mãn được, mà nghĩ rằng đó là cái điều mà có thể làm cho ngươi thỏa mãn được. Và không phải bây giờ mà ngày xưa đó, những cái người mà đi theo Đức Phật tu đó là những cái vị mà thậm chí là chuyển luân vương, là mưa bằng vàng. Và khi họ làm vua trời đế thích đó, là bằng tất cả cung điện của họ tất cả đều bằng ngọc ngà châu báu đó. Mà họ vẫn không có ham muốn để mà là bỏ những cái danh lợi đó để mà tu hành và thành đạo. Phú hồi bây giờ có 100 cây vàng mà ngươi tới ăn ngủ không yên, ngồi thiền mà thấy nghĩa là cứ bắp mé 100 cây vàng hoài. Cho nên nghĩa là do vậy Đức Phật mới nói cái bài kệ này, nói rằng nghĩa là dẫu mưa bằng tiền vàng các dục không có thỏa mãn, nhưng mà dục đắng nhiều một ít biết vậy là bậc trí. Thì ngài khuyên cái vị tỳ kheo đó là thật ra những cái mà ngươi ham muốn bây giờ nó giống như là cái vật đắng nhiều nhưng mà ngọt ít. Cái mà ngươi tưởng đâu được rồi ngươi về rồi là ngươi sẽ ôm mộng, mình gọi là dở mộng. Thôi chút nữa em lòng khoai lang khô xác lát tưởng cao đi xong mình vào. Cho nên nghĩa là khi cái vị tỳ kheo đó hồi xưa đó là đặc biệt là sau khi nghe xong rồi và hiểu được lời, chỉ cần qua một bài kệ Pháp Cú này là vị đó giác ngộ, từ bỏ cái tâm ham muốn, nỗ lực tinh tấn và trong một thời gian rất ngắn mà chứng được A La Hán. Còn bây giờ mình thì sao? Nghe rồi trời. Nghe xong rồi mình thấy rõ ràng là cái chất liệu như vậy rồi đó, nhưng mà rồi mình cũng không có từ bỏ được cái ham muốn của mình. Tại vì cái phàm phu của cái thế giới ngày nay với lại cái gọi là đơn giản ngày xưa nó cách biệt là như vậy. Mặc dù cũng là một con người, nhưng mà vì chúng ta đó, cái thượng căn á, chúng ta gọi là thượng căn, còn mình bây giờ là không phải là hạ căn đó, mà cái căn của mình á là không biết cái căn gì hết. Căn là gì? Căn là cội, là gốc rễ, nhưng mà cái gốc rễ của mình nó còn tệ hơn gốc tiên điển nữa, nó mềm mình nó dở lắm. Cho nên vì vậy mà cho dù mình có biết được nữa là mình cũng không có chịu giác ngộ được. Bởi vì các vị biết là người ta nói rằng trong cái Hoa Đà, trong biển Thước á, các vị có nghe hai cái vị danh y của Trung Quốc không? Một cái người nổi tiếng gọi là Hoa Đà tái thế, cái bệnh gì mà trị không hết được thì nghĩa là cái người đó ta gọi là phải có Hoa Đà mới có thể trị hết được. Hoa Đà là một trong những danh y của Trung Quốc nổi tiếng. Còn biển thước là cái người biết để lại một quyển sách coi về chẩn mạch mình á, của người Trung Quốc đông y á, và ổng sinh 350 năm, tức là trước cái công nguyên rồi, gọi là Biển Thước thần y. Và thần y Biển Thước là khi ổng khám các vị là ổng không có, ngày xưa ổng không có cần phải khám mạch, ổng chỉ cần là ông thầy ổng truyền, cho nên là chỉ cần nhìn qua con người là thấy rõ kinh mạch của mình bị chỗ nào bị bế tắc, bệnh gì, gọi là cái bằng chẩn đoán như thần vậy, gọi là Biển Thước. Hoa Đà, Biển Thước, hai người đó. Cho nên trị bệnh, mà gặp hai người đó trị bệnh là coi như là trị được hết. Nếu mà ông đi qua cũng cái vùng nào mà có trẻ con cũng trị trẻ con, có người già cũng trị trẻ già, nghĩa là nam phụ lão, nghĩa là chỉ cần nhìn qua cái sự trị bệnh của Biển Thước có thể trị hết được. Nhưng mà ông nói rằng trong đời này nó có 6 loại bệnh, nha, 6 loại bệnh mà không có thể trị hết, tức là không cần chẩn đoán, chỉ cần nói ra là 6 bệnh này là khó, mình gọi là nan y. Bây giờ mình gọi là gì, cancer, giống như vậy, nó là một cái dạng cancer mà cái gốc rễ của nó rất là khó trị. Tuy nhiên cái bệnh này nó mang tính là hết phân nửa là nó thuộc về là tâm bệnh, một hết phân nửa là cái là những cái gì mà của Đức Phật nói chúng ta, tức là Đức Phật đã nói trong những kinh Pháp Cú này là cái bệnh đó là bệnh của chúng sanh do bệnh thời đại của mình bây giờ. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta suy nghĩ cái lời dạy của Biển Thước đó, trong đó nói rằng có một cái loại bệnh đó, mà bệnh thứ nhất các vị biết bệnh gì không? Ông gọi là bệnh kiêu ngạo, là tâm bệnh đó. Cái bệnh kiêu ngạo là cái bệnh đó, là cái phần vì cái bệnh kiêu ngạo là nó không có chấp luân lý, không có chịu nghe theo lẽ phải, không có lý luận, nói không thèm nghe. Và khi nào mà các người nào mà gọi là kiêu ngạo, tức là gì, là kiêu căng ngạo mạn, chỉ có chấp cá nhân mình đó, thì ông nói rằng cái bệnh đó là một trong những loại bệnh nữa, là không có biết lý lẽ cho nên gì không có chữa trị. À, nó nói như vậy, mình là ngay cả biển thước, tức là thầy của thầy thuốc thì cũng được đó. Thì Đức Phật nói rằng ở trong cái con người của mình, ở trong chúng sanh tánh của mình cũng vậy. Cái bệnh mà tham lam, chấp ngã, kiêu căng là bệnh đó, là một trong những bệnh rất là nguy hiểm, không có trị được. Và nếu mà muốn trị nó là các vị phải biết rằng phải dùng tới cái tu tập như thế nào để giống như là đào bới được cái gốc rễ. Ngay cả mình gọi là quỷ bỏ cái thân mình đi thì mình mới có thể tiêu được cái chấp đó, gọi là cái bệnh kiêu ngạo hay là bệnh chấp ngã. Thì cái lời dạy trong Đức Phật ở đây này nói rằng là những cái tham chấp của mình nó cũng liên hệ tới cái phần đó. Đôi khi mình muốn sự hoàn chỉnh, cái sự thanh tịnh ở trong thân tâm của mình, nhưng mà nếu nó còn cái chất liệu ở trong rồi đó thì nó một cái dạng nữa là ung nhọt rồi cancer đó, thì Đức Phật nó làm trị cũng không được, chịu nếu mà không buông thì không được. Mấy bữa các vị biết là Phật tử mình cũng có sắm được hay là mua được miếng đất chẳng hạn gì á, rồi nghĩa là rất là thanh tịnh, rất là cũng không xa đây là chỗ đó, để có dịp rồi các vị nếu mà mình muốn đi khóa tu, mình đi lên đỉnh mình khóa tu, mình tu hành thì kia rồi. Rồi cái nhiều người nói là tại vì ở đây nó ồn ào, nó không thanh tịnh, rồi mình phải vào cổng rồi thanh tịnh mình mới tu được, mình mới làm được. Nhưng mà thật ra chúng ta biết là thanh tịnh ở đâu? Đúng rồi, chính xác, thanh tịnh ở trong tâm mình chứ nó không phải ở ngoại cảnh. Mà bây giờ tại sao mình ở đây mình cũng có tâm mà tại sao mình không thanh tịnh? Tại vì thanh tịnh chỉ được lấy từ trung tâm, mà lấy từ trung tâm là khi nào mình phải lấy ra được mấy cái chất liệu gọi là cái bằng tham lam, sân giận, đố kỵ, hoặc là cái bằng ghét ganh. Mình lấy những cái chất liệu ra rồi thì tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi, thì lúc đó nó mới thanh tịnh. Rồi bây giờ nếu bây giờ mình có vô trong hang, mình có vô chỗ nào mà nó không có một người nữa, mà ăn rồi giống như công sư là tối ngày cũng ngồi nghĩ trời mình có 100 cây vàng phải làm gì, thì các vị ông ở trong rừng ấy đó, nhưng mà 100 cây vàng nó làm cho ông động tâm rồi, thấy không? Cho nên ông đâu có thanh tịnh được. Cho nên cái chỗ là cái mà cái nguyên lý sống đó, nghĩa là chúng ta muốn đạt được sự thanh tịnh, nó không hẳn là chúng ta phải đi vào trong rừng sâu hoặc đi tìm một chỗ nào nó đủ tiện nghi mà gọi là cái mà không có ai mới gọi là thanh tịnh. Bởi vì lúc mà nó không có ai thì mình phải đấu tranh với chính bản thân của mình đó, là mấy ở trong này nè, trong nội tâm mình chưa có lấy ra được sự thanh tịnh thì mình không thanh tịnh. Bởi vì mình còn tham, mình còn ham muốn, mình còn là đố kỵ, mình còn ghét ghen, mình còn một cái mình gọi là mình còn gì cái không, mình còn có bản chất gọi là chấp ngã, là ta là ai đó, là của ta, thì ngay lúc đó là mình không thanh tịnh. Mà hãy không thanh tịnh thì không thể nào mà lấy được cái thanh tịnh của tâm. Do vậy mà cho dù mình có ở chỗ nào cũng không có thanh tịnh. Đây là cái yếu tố chính mà khi chúng ta học cái lời Phật dạy. Bởi vậy Đức Phật nói rằng khi mà những người mà họ khởi lên cái lòng tham, Đức Phật nói rằng nếu mà cái tham mà bây giờ mưa mình còn ham muốn, bây giờ mưa cho đầy cả nước ốm này, là mưa bằng vàng thì nữa, mình cũng không có thỏa mãn được đâu. Tại vì lúc nào mình cũng không thấy đủ đâu. Bây giờ mình có, cho nên nói là thôi ráng làm thêm 1-2 năm nữa nó đủ rồi, phải tu. Các vị có làm suốt cuộc đời đi nữa rồi, các vị cũng không phải một đời nữa, nhiều đời cũng không bao giờ đủ hết. Cho nên lúc nào mình không muốn nữa, mình dừng lại, thì lúc đó mình mới thấy rằng là thấy tôi đủ rồi, là tôi đủ thôi. Còn nếu mà các vị cứ nói rằng là tôi làm thêm cái này thêm cái kia đó là chưa đủ rồi, là 1 căn 2 căn 3 căn rồi mới là đất mới đầu là 100 thứ rồi là 1.000 thứ rồi 10.000 thứ, không có chung. Cho nên các vị biết là chú Tony, tức là chú tôi gây đó, ông mua ở trên cách đây khoảng chừng 300 cây số, ông mua, ông là bây giờ là địa chủ, mua cái gì bao nhiêu, mua gần 2.300 hectare cơ, nội đi hết đó rồi chết, cũng chôn là thiêu cũng để còn thủ thôi, rừng với núi không thôi, rừng với núi không thôi. Cho nên nghĩa là kêu địa chủ là vậy, tức là chủ đất, nhưng mà rồi nghĩa là chỉ có không rồi chết rồi không biết nằm đâu, cho dù là làm chủ của ai rồi mình cũng mệt lắm, tội nghiệp. Nhưng mà có một cái là tự nhiên mình vừa thấy con người nó cũng cái tâm ham muốn lúc nào cũng không có đầy vậy đó. Thật ra là như vậy chứ không phải gì nói tới một người thôi. Và cái chú Tony cũng muốn làm cái đó là một cái sự nghiệp lớn, tức là nếu làm để sau này mà làm được một cái cơ sở của Phật giáo hoặc là một cái trung tâm Phật giáo. để một cái ông Phật A Di Đà lớn cả trăm thước nhìn về phương Tây này kia rồi, thì tất cả cũng đều là tham vọng. Nó nói vậy đó, tức là một dạng tham vọng nào đó thôi. Chứ rồi bây giờ tới mãn một đời mình rồi cũng chẳng biết làm gì. Cho nên ở chỗ này, cái chỗ là chúng ta thấy rằng cái sự mà nếu mà chúng ta còn có một cái chấp mắc nào đó nhỏ xíu thôi, mà các vị biết, kể cả những người xuất gia cũng vậy, người là cũng sẽ không giải thoát được, chứ không hồi gì người đại gia. Cho nên bây giờ mình ở cái chùa đó, các vị thấy cái chùa của mình á, người ta cứ nói rằng cái chùa mình là cái chùa lớn nhất nhì ở ở đây rồi đó. Rồi các vị họ cứ nói hoài thôi, cái phải chùa Minh Quang là phải thêm vài con miếng đất nữa mới có chủ độ xe, dài qua trên mới có chỗ nữa. Rồi cái ông sư mà đệ tử ngày hôm nay chùa mình, nó nói bây giờ mình muốn trồng rau cũng không có nữa, phải thêm có hai miếng đất để trồng rau. Có nghĩa không? Đã là cái bằng ở yên không khỏe rồi còn muốn thêm miếng đất để trồng rau nữa. Rồi cuối cùng không có, cho nên là ông ấy là cái sinh hồn đủ, nghĩa là mấy cái chỗ bông cũng nhét đủ thứ rồi, kẻ bệ xanh rồi cà cũng nhét trong chỗ bông rồi. Cho nên là cái con người chưa có chịu dừng lại thì các vị đó nó đã đẻ đủ thứ ra, nó đâu có dừng lại đâu. Chứ thiệt ra là với mình á, nếu mà các vị thấy không, bây giờ các vị đi tới chỗ cái đường Clapton, các vị thấy cái thì rồi người ta khánh thành cái chùa của Niên Biện Niệm Hòa. Một ngàn thước á, trời ơi, giờ thấy nó nhỏ, thiệt ra nó giống như cái chánh điện, nó cũng như bằng cái lỗ mũi thôi, chứa đâu có đủ bao nhiêu phật tử đâu. Thế mà đó là một công chuyện khó rồi. Thì so ra đem ra, so sánh ra thì Minh Quang là quá mênh mông hà xứ địa rồi, tại vì không ai lào, không ai quét, không ai trông coi hết trơn rồi. Vậy nhưng mà nếu mà mình thấy không đủ thì lúc nào cũng không đủ, phải không? Tại sao là mình phải mệt cho cái chuyện mà không đủ như vậy? Đó là do cái tâm mình. Bởi vậy những người xuất gia cũng vậy thôi, chứ không phải người đại gia. Bởi vậy các vị có đọc chuyện mà Vô Căn Thiền Sư vậy, ổng nghĩa là ngồi thiền, thiền sư mà các vị biết không? Ngồi thiền thanh tịnh đến mức độ gọi là xuất thần, xuất thần. Nếu mà các vị tu lên đến một cái cảnh giới được gọi là nhờ được cái bằng diệt tưởng định, hay là cái bằng qua bốn cái tầng định, hay là phi tưởng phi tưởng xứ rồi đó, thì có ngày xưa là họ có một cái, những cái vị tu họ đi với một cảnh giới định cao là đi tới chỗ cái bằng diệt tận định. Diệt tận định là khi họ ngồi thiền xong rồi họ vào trong cảnh giới đó rồi có thể ngồi tới 100 năm, họ nhập định tới 100 năm. Rồi có nhiều vị họ nhồi họ ngồi thiền á, ở dưới gốc cây mà từ đời này qua đời khác, cái nỗi một cây nó bao lại đóng luôn, mà ông cũng chưa có chết, nhưng mà cũng ngồi thiền nó đóng vậy thôi. Như vậy gọi là diệt nhập, gọi là diệt tận định, là có nhờ thân và tâm cũng còn biết vậy. Và có những vị thiền sư bình thường á, là có thiền sư nấu một nồi cơm, đốt củi vô nấu nồi cơm xong rồi có đợi cơm sôi không ngồi thiền, cũng ham thiền xong các vị cũng xả thiền mà cơm nó lên không lên meo. Tức là cơm chín rồi cơm nó bóp meo là bao lâu? Ít nhất cũng phải là một tuần lễ. Ngày xưa cho nên khi họ vào trong định, cái tâm của họ thanh tịnh rồi là họ đi cái cảnh giới họ vào sâu đến mức độ rằng chung quanh họ không hay biết nữa đó. Tới là cơm chín rồi cơm thiêu rồi cơm lên bóp lên meo mà mới xả thiền. Còn bây giờ đó, thật ra các vị cứ tưởng tượng rằng nếu mà mình không có thực tập, không có tu hành đúng mức á, các vị ngồi nghĩa là từng 15 phút là nó đã không có bao giờ yên được đâu. Cái đó nói thật á, bởi vì các vị biết là nếu mà bây giờ mà ngay cả mà có những bữa nào thầy muốn ngồi đó nổ mà trong những 15 phút đầu cái bằng chống nó không cũng là còn hơn cái bằng chống Pháp chống Mỹ cũng không có khó bằng nó nè. Ngồi chút là động, ngồi chút là đèn, ngồi chút này kia, rồi ngồi chút là tâm đi chỗ này, ngồi chút tâm chỗ kia, nghĩ chuyện này nhớ chuyện kia. Các vị cứ biết nữa là mình đi kiếm cái dây rồi mình cột, mình kéo con khỉ còn dễ hơn là mình trăm ngàn lần nhưng mà kéo được cái tâm của mình để đứng một chỗ đừng có suy nghĩ gì đó. Cho nên tại sao mà những cái vị ngày xưa mà họ có thể đó là vào trong một cảnh giới thiền họ ngồi vậy. Cho nên Vô Căn Thiền Sư ngồi thiền, các bạn ngồi thiền xong rồi cái nhập định rồi cái giống như chết thì không thở nữa, ngồi yên vậy, diệt tận định vậy. Đệ tử tới giờ nói trời ơi, sư phụ nhập niết bàn rồi mà không hay nữa, đem đi thiền. Đi thiêu xong rồi cái thiền sư đi chơi đã không biết đi đâu đó, vài bữa về nó ủa nó mất tiêu rồi, không còn xác mình nữa, thì vô căn rồi không còn chỗ để vô nữa rồi. Cho nên là bắt đầu từ đó ta nói rằng ở trong phòng thiền sư đó là giống như là có con ma, ai ngủ chỗ đó phòng đó lúc nào cũng nghe tiếng là thân tôi đâu rồi, thân tôi đâu mất tiêu rồi, kiếm không ra, cho nên người ta nói rằng thiền sư vô căn thành ma, đúng điều kiện là thân hoại, tức là chưa có giải thoát, nhập tứ định tức ở đó rồi mà chưa giải thoát, thì người ta nói là trí, không biết là trí diệu thiền sư hay dự trí thiền sư gì đó, là bạn của vô căn thiền sư cứ tới nó rằng để tôi tới đó, tới đó rồi tôi ngủ, cũng cứ kêu lấy nữa là để một cái thau nước, rồi để một cái đèn, rồi vệ sinh lên đó, rồi cũng ngồi thiền, cũng ngồi thiền nửa đêm cũng nghe tiếng nói vậy đó. Các vị biết là bây giờ hồn ma bóng quế nghe nó thâm tu rồi, thâm tu rồi, tức là nghe tiếng của vô căn thiền sư. Ông muốn nói rằng vô căn thiền sư đó phải không, nói vậy phải, tôi đi kiếm thân của tôi, nói rằng ngày tu hành cái đó, bây giờ thân bây giờ lặn vô trong trong tao nước này, thân ngày đó lặn vô rình, lặn xuống rình, rồi vào trong hư không, vào trong lửa, vào trong gió, đi kiếm đã, nói tôi kiếm không có. Nó ngày tu hành mức độ là xác định được, nghĩa là bỏ cái thân của mình người ta thiêu không hay, rồi thậm chí là vô đất nước lửa gió bốn chất đó mà đi tìm không ra cái thân mình, vậy là đã giác ngộ được là tứ đại nó vốn không thiệt, là vô căn rồi tại sao còn đi tìm cái thân mình nữa, mà làm ma làm hùng cho anh ta. Rồi từ đó về sau vô căn thiền sư giải thoát rồi. Cái chỗ mà chúng ta thấy rằng chỉ có một chút xíu vậy thôi, nếu mà một cái vị thiền sư mà tu tới một cái đỉnh cao, có thể là nhập thiền nữa, là ngồi định tới mức độ nữa, là thân và tâm không có động nữa, mà để cho người khác tưởng mình chết mình đem đi thiêu á, mà chỉ còn một sở chấp một cái dướng như vậy thôi đó, là đã không có bỏ được cái tự ngã của mình. Tại vì đi về đi tìm cái thân của mình không có. Thì bây giờ các vị cứ nghĩ rằng cái việc mà tu hành để mà đạt được thanh tịnh nó dễ dàng không? Cho nên nó không phải dễ dàng gì. Từ chỗ này mới nói rằng đó là cái thanh tịnh thật ra nó ở trong tâm của chúng ta. Nếu mà tâm chúng ta lấy được hết những cái chất liệu của đố kỵ, của ghen ghét, của phiền muộn, của nghĩa là hơn thua, của dục vọng, lấy ra hết rồi tự nhiên thanh tịnh, thì ngay chỗ này nó trở thành gì? Tịnh độ. Đó là cái chỗ mà cái câu mà chúng ta có lúc học được gọi là thanh tịnh, tức là tâm thanh tịnh, tức là tịnh độ. Tịnh độ tịnh. Bởi vì cái này Đức Phật nói rằng đệ tử của bậc chánh giác là không có tìm cầu dục lạc. Khi nào mình không còn tìm cầu dục lạc, tức là không còn đi tìm cầu ham muốn nữa, không còn nghĩa là nghĩ tới cái chuyện là phải đi tìm cái ăn, đi tìm cái mặc, chứ đưa chưa có nói tới là đi tìm cái thứ ăn mà cho nó ngon, cho nó béo, rồi đi tìm cái mặc mà cho nó đẹp kiểu này, kiểu mô đồ nào, rồi nghĩa là cái bằng đuôi dài phải đi sao tới luôn rồi, là cái đó là nó còn xa ghê lắm. Nó tới là con đường mà gọi là cái bằng thanh tịnh nó còn xa tới nữa, là ngàn trùng xa cơ, không có nói tới vô cửa nữa. Cái người nào mà gọi là muốn vô cửa thiền á, tức là đứng cửa thiền mà lắp lót cửa thiền thì ít ra cũng phải nghĩa là cái bằng không còn thèm ăn gì nữa. Nói là nó tới ăn là có gì ăn cho rồi, cho qua bữa, có gì uống cho rồi, cho xong. À, có cái chỗ ở nữa là ngã lưng xuống để ngủ được là yên. À, có cái áo mà mặc vô để cho nó đủ ấm là xong. Chứ không có nữa là cái bằng nó kính thân là xong, chứ không có đòi nữa là cái bằng phải là cái bằng chất liệu, phải material. Nói là muốn đi đâu phải mang cái vỏ LV được, thì coi như chịu chết. Chịu chết tức là giữa con đường đạo với chúng ta nó chịu chết cách biệt như ở đó. Bởi vì trong này Đức Phật nói rằng nếu chúng ta có thể thực tập được là chúng ta có thể hiểu được rằng ngay cả cái gì là bây giờ mình muốn thay chất liệu đó, chúng ta có thể thay thế được, chúng ta có thể học được bằng cách là thay vì nữa là phiền não đố kỵ ghê ghét, thì chúng ta phải thay thế cái chất liệu đố kỵ hơn thua người này người kia bằng cái gì? Bằng sự ngưỡng mộ. Bằng sự ngưỡng mộ, giống như lời dạy Đức Phật nói, chúng ta nói là giống như con ong lấy mật của hoa mà không làm phá hương và phá cái hình sắc của hoa, chỉ lấy mật hoa thôi. Thì chúng ta ở thế giới này chúng ta sẽ còn đối diện với rất nhiều người xung quanh chúng ta, họ hơn chúng ta, nhưng mà cái là thay vì ngày xưa mình giận, mình ghét, mình bực bội, mình đố kỵ, người ta hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta sang mình không có nữa. Bây giờ mình thay thế chất liệu đó bằng cái gì? Lòng ngưỡng mộ, tán thán, ngưỡng mộ, thấy người ta đẹp mình thấy hạnh phúc quá. Cho nên thấy người ta có một cái nhà đẹp mình nói trời ơi thấy hạnh phúc quá, tôi hạnh phúc giùm cho người đó nữa. Thì tự nhiên con người của mình cảm thấy mình cũng sung sướng giống như mình ở nhà vậy. Chưa hẳn người đó ở cái nhà họ hạnh phúc bằng mình. Cho nên bây giờ mình đổi, mình thay thế cái gọi là cái tâm đố kỵ, cái tâm phân biệt và cái tâm mình gọi là cái phần so sánh bằng chính cái tâm ngưỡng mộ và chia sẻ hạnh phúc. Cho nên chúng ta thấy nữa là ai có cái miếng đất lớn của nó, trời ơi hạnh phúc quá, thoải mái quá, vậy là đủ rồi, thấy không? Cho nên đó là thay vì đó là thấy người ta ăn cái bữa ăn ngon mà mình ăn khổ quá, mình tức, mình giận, mình nói tại sao cũng là người, cũng là nó cũng như tôi, nó qua được cái tôi vượt biên, cũng là dân nghèo, nhưng mà tại sao bây giờ nó ăn vậy còn tôi không có gì ăn, giận, sân giận. Mà đầu tiên mình thấy rằng khi mình vừa khởi cái nóng giận, mình khởi cái tâm sân giận, mình khởi tâm đố kỵ là người ta thì chưa có bị hại, nhưng mà chính cái chất liệu đó giống như cục than vậy, nó hại, tổn hại cái bản thân mình trước. Cho nên khi mình giận là tự nhiên là cái phần máu huyết của mình, các vị biết không, tất cả những cái tâm tư, những cái máu mình nó biến chất, nó là trong cái những cái chất liệu đó nó trở thành nghĩa là cái hóa chất nguy hiểm cho cơ thể mình, nó hại mình trước. Cho nên do vậy bây giờ mình biến thành sự ngưỡng mộ cái hạnh phúc. Mình thấy người ta ăn ngon hay cái gì đó thì thay vì nghĩa là mình ngưỡng mộ cái hạnh phúc của người ta, mình nghĩa là chia sẻ cái đó, mình cảm thấy trời ơi mong ước cho người ta được ăn nó ngon, nó đầy đủ vậy, nó hạnh phúc giống như cái người ta đang có, thì tự nhiên cái tâm mình nó mở rộng ra. Bây giờ mình phải thay thế bằng cái chất liệu đó. Cho nên Đức Phật mới nói, ngài nói rằng là thay vì ngươi phải đi tìm cầu dục lạc, ngươi phải nghĩa là cái phần đi tìm cầu hay là trông như là mưa mà cái phần giang chư thiên cũng không thèm. Bởi vì cái đệ tử của bậc chánh giác là cái phần không có tìm cầu dục lạc, không có tìm cầu thỏa mãn của cái này, nghĩ đến người khác. Đó. Thì bây giờ mình thay thế bằng cái sự mình gọi là ngưỡng mộ. Bởi vì mình biết rằng ở cái thế giới mà chúng ta đang đến đây nó rất là ngắn ngủi, cho nên bây giờ mình có tranh đua hoài rồi cuối cùng mình cũng không có gì đâu, rồi cũng tay trắng rồi cũng trắng tay thôi. Cho nên nói rằng là nếu mà chúng ta học qua câu 88 cho tới câu 89 và câu 90 đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật sẽ giới thiệu chúng ta là nên an trú, tức là nên quy y hay nên tìm về một chỗ nào. Thì lần tới chúng ta sẽ học về cái phần đó rồi, thì chúng ta sẽ chấm dứt cái phần của Phật Đà. Bởi vì những cái câu mà trong cái phần mà nói về hạnh phúc thay khi Phật giáng sinh chúng ta đã học rồi. Cho nên cái phần cuối chúng ta sẽ học về cái quy y chỗ nào, an trú chỗ nào mới thật là an ổn. Còn bây giờ cái mà chúng ta cho dù chúng ta làm xuất gia hay là chúng ta làm tại gia, chúng ta có đi chùa, chúng ta học bao nhiêu kinh, nhưng mà chúng ta còn vướng mắc, còn phải nghĩa là cái phần tìm cầu dục lạc, thì cuộc sống của chúng ta rất là khổ não. Và chắc chắn là giống như ngài Vô Căn Thiền Sư vậy, cho dù mình có nghĩa là ngồi thiền tới nghĩa là đạt được cái chỗ ta đem đi thiêu mà mình còn không hay được nữa, cũng chưa hẳn là mình được giải thoát. Nếu mà mình không giải thoát được cái, không đủ được cái tự giác, nghĩa là buông bỏ được cái bản ngã, cái chấp mắc, cái ham muốn của mình. Và đặc biệt ở đây trong cái phẩm này đó, nó giới thiệu chúng ta thấy một cái nữa là cái hiện tại, giống như là mình nói rằng bây giờ dù là Hoa Đà Biển Thước, những cái người thầy có giỏi cỡ nào nếu họ xuất hiện là họ không có trị được những cái bệnh, cái bệnh mà họ cho rằng đó là vô phương trị liệu, mình gọi là cái bằng đó là nan y, tức là trị không được. Thì trong đó có cái bệnh gì là bệnh nữa là tham lam đố kỵ của chính mình. Và cái bệnh thứ hai mà ông nói rằng cái bệnh mà cái bằng đó là coi cái bằng không trị được đó, tức là bệnh mà cái bằng coi nhẹ cái mạng người hơn là tài sản, bệnh này thì cũng được. Mà bây giờ các vị cái thời đại này đó là cái bằng mình hay bị cái bệnh đó lắm. Nếu bị thức xuất hiện những thứ nó cái bệnh này, đem tới ông khám là ông dò mình, ông nói rằng bệnh này không trị được. Cho nên là mục đích là mình làm để có tiền, rồi chạy đầu này chạy đầu kia, đó là cái phần tranh thủ đủ thứ, nhưng mà không có ai là sức khỏe của mình, tức là bán sức khỏe để lấy tiền. Ông nói cái bệnh này không trị được, không biết bây giờ ở đây có ai bệnh đâu. Nếu mà các vị ngồi suy nghĩ lại, mình nhắm mắt lại mình suy nghĩ lại là bây giờ mình nghĩa là mình cứ có tiền là chính, hoặc là kiếm được cái nhà là chính á, thì ông nói rằng cái bệnh này là không trị được, biển thước xuất hiện cũng không trị được. Cho nên ông nói rằng cái bệnh này gọi là gì, bệnh nghĩa là coi nhẹ mạng người hơn tài sản, không có chú trọng sức khỏe tình trạng nghĩa là cái bằng bản thân của mình, mà chỉ nghĩ tới nghĩa là có được nhiêu tiền, gom được nhiêu tiền, hay là có được bao nhiêu căn nhà, thấy người ta có nhà thì mình cũng nhào theo, muốn theo, trong khi đó mình không coi lại cái sức khỏe mình, không coi rằng nghĩa là không biết đêm nay mình ngủ rồi ngày mai mình có tồn tại không. hay là đi vô nursing home, hay là phải đi vô hay là cái nằm đó là thiêm thiếp mà không biết gì hết đó. Không có, không nói rằng cái bệnh này là coi như là một trong những cái bệnh đó là không thể nào điều trị được đâu. Bởi vì mình đó là không có biết lo cho cái bản thân của mình, hay nói một cách khác là vì cái tâm tham muốn keo kiệt của mình mà không có muốn, không nghĩ đến người khác. Thì cái bệnh này ông nói là một trong những dạng nan y, đó là điểm thước nói. Và có một cái bệnh thứ ba mà ông nói rằng là nếu mà cái người bây giờ đó gọi là bảo thủ, mình gọi là cái bằng chấp thủ á, nói theo cái ngôn ngữ bây giờ là chấp thủ à. Nếu một cái người nghĩa là chấp thủ à, rồi nghĩa là à, đối với nghĩa là bất cứ người nào mà không có người ta kêu nói mình á, mình không nghe. Chẳng hạn như người ta nói nghĩa là trời lạnh thì mình phải mặc áo, thì mình lại làm ngược lại à. Mà cái bệnh bảo thủ á, hay gọi là chấp thủ bây giờ nhiều lắm. Chẳng hạn như giờ người ta nói rằng mình á là thôi đừng có ăn nữa, ăn nhiều quá nó mập, thì mình lại ăn hơn, ăn nhiều hơn đó. Chẳng hạn vậy, ta nói mình đừng có ăn dầu, ăn dầu nó sẽ lên dầu để làm cái kia, thì mình lại thích ăn dầu đó. Thì các vị biết là ổng nói rằng cái người nói vậy là không có trị được, bác sĩ cũng chạy thua, biển thước cũng chịu thua. Và các vị biết bây giờ là nhiều lắm, cái dạng bảo thủ bây giờ rất là nhiều. Thậm chí là kêu mình hạn chế ăn uống động vật, bởi vì nó sẽ tăng thêm chất máu, chất mỡ hay tăng thêm gì đó. Rồi nữa là những cái yếu tố nữa là bây giờ trái cây đồ nó chích thuốc rồi kia. Nhưng mà mình thì cứ hễ nó càng nói mình càng đi tìm trái cây à, nghĩ rằng là phải tìm được trái cây ngon mới ăn à, đó. Rồi là các con này con kia vậy mình muốn tìm. Vậy thì ông nói rằng cái người mà có cái tư tưởng đó thì cái người đó thuộc về cái dạng nan y, không có trị được. Đó là cái loại thứ ba. Rồi cái loại thứ tư mà ông nói là bệnh nó bây giờ nó cũng hơi nhiều à. Nó gọi là bệnh không biết kêu cái gì ở đây, kêu đồng tính. Đồng tính tức là ông nói cái bệnh nó trị không được. Tại vì nó là âm không phải âm mà dương phải dương. Máu huyết nghĩa là nó giống như gọi là cái một lục ngũ tạng nó không có điền được với nhau, thì ông nói cái bệnh nó trị không được. Trị không được. Ngày xưa đó lúc mà thầy hay đi họp cái mấy vị họ nói chuyện, hỏi người đó người xứ nào, họ nói người đó là BD. Mình không biết BD là đâu, nhưng mà ở điều mà trong cái luật của Phật cũng có một luật á, là sẽ không có chấp nhận cái người bán nam bán nữ trở thành người xuất gia. Đó, tức là cái dạng đó là một trong những cái dạng biển tướng nó trị không được. Hoặc là bây giờ nếu mà một cái người ở xứ này á, mấy người già mà đối với đông y họ gọi là cái người nó bị khí hư rồi, tức là mình gọi là khí huyết nó hư rồi, không thể uống thuốc được, tức là không có phục dược được nữa, nằm đó chỉ đợi chết thôi, thì biển thước thì cũng không được nữa. Và cái hạng thứ sau mình gọi là cái hạng cuối cùng á, thì đối với biển thước á, là nếu mà trong hiện tại đó là có nhiều người bệnh, mình ngay cả ở cái xứ Tây Y này, gọi là xứ của Úc Châu này đó, mà cũng có nhiều người tới nữa là gọi điện thoại tới muốn hỏi nhờ thầy nữa là thì tới nữa là cúng để cho con mình bớt bệnh. Là tưởng thức là cái người mà cái bằng không có tin vào cái đời sống nữa là cái bằng hiện thực của khoa học, mà lại nghĩa là muốn đi đến cái vấn đề mà là tin cho người ta lấy tiền mình, hoặc là cái bằng phù phép này kia, thì biển thức nó rằng cái dạng đó gọi là cái mê tín đó, thì chính biển thức nó rằng đó là một bản bệnh nan y không trị, một trong những dạng cách sao. Và chỗ này đó để cho mình thấy rằng cái lời dạy Đức Phật nó cũng giống như là cái ông thầy biển thước ấy thôi. Trong đó nó là ông thầy biển thước là cái phần ổng trị liệu vậy rồi, thì ổng cũng nhìn qua cái dạng mà tâm bệnh trong Phật giáo mình nói. Nếu mà chúng ta cứ không có trị được cái bệnh căn gốc của chúng ta, tức là chúng ta cứ phải nó là chạy theo con đường của gì, của cái là tài sắc danh thực thì, tức là chúng ta cứ nó là ăn cho nhiều chất bồi bổ vô, rồi cái là cái gì cũng muốn hết trơn mà muốn thanh tịnh tâm, thì cái chuyện đó là cái phần nan y, không bao giờ trị được hết. Bởi vì chúng ta không có thấy được, thật ra là chúng ta không có thấy được cái gốc chính của chúng ta đến thế gian này là gì. Và chúng ta cũng không biết được rằng ngay cả mình đến nước Úc này bây giờ mình đang ở đây là mình là ai mình cũng chưa có nắm được đâu. Thật thật ra là chúng ta đang bị cái tình trạng đó, gọi là gì, là chúng ta cứ tưởng rằng ta cứ tưởng trần gian là cõi gì, cõi thật, cho nên đó là cứ mãi mê cái tất bật cho đến tới bây giờ, tới bây giờ phải tới bây giờ mà tới muôn đời cũng không có từ bỏ được cái thế giới này. Thì Đức Phật nói rằng chỉ có những cái bậc nào mà có thể nghĩa là từ bỏ được á, được gọi là gì, là dầu là dục chư thiên á, thì cái vị này là chỉ ưa thích ái diệt. Ái diệt là gì? Tức là mọi tham muốn được chấm dứt, thì lúc đó nó thành niết bàn mới hết bệnh rồi. Chứ còn là còn không là chúng ta vẫn nằm trong sáu căn bệnh mà biển thước gọi là không thể nào bị hết. Bây giờ thầy sẽ đọc cho các vị nghe một cái bài của bài thơ của thầy Tấn Thiệt, của thầy Tấn Tệ. Hãy nói cho các vị suy nghĩ thử coi, cái đất Úc này hay là cái trần gian này mình là ai. Cho nên thầy thơ thấy là rất là dễ thương, có tựa là gì, quá cảnh trần gian. Cho nên á, cái trần gian này đối với cái nhìn của thầy đó là các vị phải làm thế nào để mình coi như là quá cảnh thôi. Quá cảnh là rõ ràng mình không có ở lâu, ví dụ giờ mình đi về Việt Nam mà quá cảnh Singapore, còn mình quá cảnh Thái Lan, còn bây giờ các vị đang ở đây là quá cảnh Đức Úc được thôi. Chứ dù bây giờ các vị có thể là ở được 30 năm 50 năm, hoặc là có ai đang có nghĩa là bên account có cả triệu bạc, hoặc là có con rồi có bao nhiêu căn nhà đi nữa, ở vùng nọt vùng gì đi nữa, quá cảnh trần gian thôi. Thì cái bài thơ có thể làm có một cái ý để khuyến khích cho tất cả các đại chúng, những người nghĩa là chúng ta có một cái nhìn, có một cái nhìn để nghĩa là không có bị vào cái sáu căn bệnh mà vừa rồi nói. Tức là trong đó có, thay vì mình phải tham lam đố kỵ chấp mắt rồi mình muốn chọn một cái chỗ thanh tịnh, tìm một chỗ thanh tịnh, thì bây giờ mình phải lấy nó ra từ trong tâm mình thì thanh tịnh sẽ từ từ đó. Thì bài thơ nó nguyên nhân thế này: quá cảnh trần gian lạc bến tình. Cho nên nghĩa là khi mình ghé trong đây thì mình lạc vào bến gì, bến tình. Tình vui phơi phới buổi bình minh, thuyền lòng thả nổi không người lái, đâu ngờ trôi bạc trôi dạt trốn điêu linh. Cho nên khi mình ghé vào ở trần gian này thì rõ ràng là mình sẽ lạc vào bến tình. Ngay cả cha mẹ mình cũng vậy, cũng vì chuyện nữa là cũng vì một cái bến tình mà gặp nhau, không gặp nhau rồi nữa là cho dù bị cưới gả giống như là bị ép hay là cái gì nữa, rồi cuối cùng cũng lạc vào cái bến tình đó. Nói một cách khác là có nhiều người sẽ là mới gặp nhau là rơi vào trong tình cảm, nữa là nhìn nhau là đứng mắt đi nữa rồi cuối cùng cũng lạc vào một chỗ thôi. Đâu ngờ trôi dạt trốn điêu linh. Tại vì khi mình đã lạc vào trong thế giới này, mình sinh ra làm người rồi là cha mẹ mình hoặc là mình cũng có lạc vào trốn điêu linh. Ghé cảnh giàu sang mượn tiếng cười, vẫn nghe cánh cửa lắm tha ngôi, nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ, mà người sống bên người vẫn lẻ loi. Đó, đây là một trong cái dạng, đó là quá cảnh thứ hai. Tức là những người có được cuộc sống có đầy đủ giàu sang, cái gì đó giống như mình nói nhà cửa giàu sang vậy, mình ở ngoài mình thay vì mình chia sẻ, người ta mình chia sẻ, mình cứ đố kỵ, mình cứ hơn thua phân biệt, biết đâu ở trong đó vẫn nghe cánh cửa lắm tha ngôi, ở bên trong phía sau lưng đóng cửa là người ta đang khổ, người ta khổ sở ghê lắm, coi như địa ngục trần gian nha. Nghe nơi hạnh phúc đôi dòng lệ, một người sống bên người vẫn lẻ loi. Sống với nhau, làm việc với nhau, đôi khi không có muốn gặp. Đôi khi giống như là một cái bài bản, hay đôi khi vậy, cứ chiều gặp rồi sáng từ giã vậy, tối gặp rồi sáng đi, không có gì để gọi là hạnh phúc gọi là chân thật như mình nói. Người sống bên người vẫn lẻ loi. Rồi đến chốn kịch trường mua chút vui, nếu mà đi coi ca nhạc á, mơ chút danh hơn sống ở đời, gặp bao con mắt hình viên đạn, đố kỵ hờn ghen khiến tức là nói như Shakespeare nói, từ cuộc đời giống như một kịch trường đã bắt đầu ra rồi, là tôi là định, là thương, là ghét, là giận rồi. Và mình cũng gặp rất là nhiều người, có nhiều người cũng có con mắt từ ái, con mắt dễ thương, nhưng mà rồi rất là nhiều người con mắt gì, hình viên đạn, đố kỵ hờn ghen khiến rã rời. Các vị nhớ mình đã nói lần trước có nói về con mắt hình viên đạn không, cho nên cố gắng đừng nhìn ai mà hình viên đạn nữa. Chiều ngang qua phố trút nỗi buồn, ly đầy ly cạn lại buồn hơn, ai biết trần gian là quán trọ, ai lấp cho đầy nỗi trống trơn. Tức là mấy người mà họ buồn, họ chán, họ uống rượu, ha, chiều ngang qua phố rút nỗi buồn, ly đầy ly cạn lại buồn hơn, tức là uống nhiều chừng nào thì buồn nhiều chừng nấy, cho nên càng say thì càng buồn, phải không? Thay vì mình bớt buồn mình không buồn nữa, nhưng mà mình phải buồn hơn, vì sao vậy? Không ai lấp cho mình đầy được nỗi trống trơn của mình, bởi vì trần gian chỉ là quán trọ, và mình chỉ là cách quá cảnh mà thôi. Quá cảnh nhân gian mượn áo người. Đó, bây giờ khi mình quá cảnh nhân gian này, hãy sử dụng cái từ là mượn gì? Mượn áo người, làm người. À, cho nên mình phải xuống nhân gian này. Trong nhân nó có nhiều loại, tức là địa ngục, ngũ trên Atula, nhưng mà mình mượn kiếp người. Mặc vào ngộ nhận áo là tôi. Khi mình mặc vào rồi đó, mình bắt đầu mình làm con nít, lớn lên rồi bắt đầu thấy là cha tôi, là mẹ tôi, là tài sản của tôi, là tôi là ai đó. Và hay là cái nền giáo dục của nó làm cho mình có một cái cảm nhận gì gọi là mặc áo, mặc vào đó ngộ nhận áo là tôi. Và do vì ngộ nhận áo là tôi nên hãy mới dùng một cái từ rất là xưa, áo vũ cơ hàng hay gấm lụa. Áo vũ cơ hàng cái gì biết không? Áo vũ cơ hàng rất là te luôn, nói cho cái tuần nữa là không biết cải lương gì xưa lắm, hồi thời ở Việt Nam mình có nữa là cái áo vũ cơ hàng nghèo. Nếu mà áo vũ cơ hàng, người nào muốn nhớ được áo vũ cơ hàng á thì phải nhớ tới cái nhân vật thứ hai của áo vũ cơ hàng, để nhớ đến các mộng thùy dương thì phải nhớ được áo vũ cơ hàng. Áo vũ cơ hàng hay gấp lụa, rồi nghĩa là hẳn mất mai về trả lại thôi, tức là mai mốt mình về, tức là mai mốt mình từ bỏ thế giới này thì mình cũng bỏ lại thôi. Bây giờ các vị mặc cái áo nó đắt giá cỡ nào, bây giờ những người mẫu hoặc là những công nương đôi khi họ mặc áo cũng hàng triệu đô la, đó là cái phần là gấp lụa. Nhưng mà rồi mai mốt về rồi thì giống như công nương Rihanna rồi cũng trả lại thôi, không? Cũng bỏ lại thế gian này, bởi vì là chúng ta chỉ là quán trọ thôi. Hay là mình mặc cái áo vũ cơ hàng giống như là rách te tua đi, giống như người ăn xin đi nữa, rồi cuối cùng rồi cũng đồng một số phận. Đặc biệt là cái chỗ mà thiêu người đó là nó bình đẳng cùng một số phận. Quá cảnh trần gian mỏi gót chân, khóc cười vinh nhục điệu say bần, thôi về giả biệt đời sân khấu, mỉm cười dưới hiên trăng. Tức là nếu mà trong cái cảnh này, trong cảnh quá cảnh trần gian này, mà nếu mà chúng ta biết được, chúng ta sẽ trở về lại với cái chân như cái thanh tịnh của mình rồi đó, thì bằng đêm mình ra mình nhìn ánh trăng thôi thì tâm hồn mình nó thanh thản. Đây là một cái bài thơ mà của thầy Tấn Tuệ đã làm thơ rất là thiền vị, và mong rằng mỗi người chúng ta sau khi mình nghe mình hiểu được rằng đó là chính mình làm khổ cho mình nhiều hơn. Nếu mà mình biết buông thì chúng ta sẽ gặp được một cái cảnh giới được an lạc, được tự tại hơn. Và qua cái lời Phật dạy trong một câu 85, một câu 86, một câu 87 á, thì chúng ta thấy rằng đó là nếu đệ tử của Phật mà gọi là đệ tử chân chánh, chỉ có khi nào mà từ bỏ được cái ái diệt á, thì lúc đó đạt được niết bàn. Còn nếu không á, thì không có thể trị liệu được cái căn bệnh của chúng ta. Căn bệnh của chúng ta là gì? Căn bệnh chúng ta tức là tham muốn dục lạc. Nếu mà còn tham muốn còn dục lạc rồi thì không bao giờ mình đầy, không bao giờ đầy. Mưa mà mưa vàng tới, nghĩa là chư thiên mưa vàng tới đầy cả đất này, nó cũng không làm cho mình thỏa mãn. Cho nên như vậy mà chúng ta biết rằng cái khổ của con người hiện tại đây là vì nó gọi là mình quá tải, quá thừa chấp. Ở xứ sở mình nó quá thừa chấp. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây, và mong rằng là tất cả các vị có thể nhớ được những cái lời chính của Đức Phật. Trong sáu Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng có một Đức Phật dạy chúng ta là từ bỏ thế giới này, không có còn tham muốn dục lạc nữa, ái gì thì các vị sẽ đạt được niết bàn. Và cái điểm chính của lời Phật dạy rằng đó là tất cả những cái mà chúng ta đang có đây, thì thay vì đó chúng ta phải thay, chúng ta nghĩa là để cho cái tâm ghét ganh hoặc là mình gọi là đố kỵ hơn thua, bây giờ mình đổi lại cái tâm ngưỡng mộ. Mà cái điều này rất là khó. Và lần trước thầy có thưa với các vị là mình phải tập mới được. Chính thầy cũng sẽ bắt đầu tập, tức là bây giờ đó là ngưỡng mộ, thay vì đã thấy người ta làm gì mình cứ so sánh hoặc là tuổi thân tuổi phận, bây giờ mình ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ tức là mình đổi lại cái tâm chia sẻ sự hạnh phúc, cái tâm tán thán cái công đức làm của người khác. Cho nên bây giờ đó là mình thấy À, ví dụ giờ một cái vị mà họ làm một cái chùa thì mình tán thán cái công đức họ phải khó khăn lắm, à, thế giới này khó khăn lắm mới làm được. Là những người nào mà họ làm được một cái nhà và có được miếng đất rộng thì mình tán thán, mình cảm thấy mình, cái tâm mình vui vẻ theo chuyện đó, chứ mình không cảm thấy để cho mình phải bị nữa là phiền não buồn phiền vì cái này vì cái kia nữa. À, mà muốn vậy thì chúng ta phải có cái thời gian rất là dài để mình suy nghĩ về thân phận của con người, suy nghĩ về sự ngắn ngủi ở thế giới, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái giá trị đời sống nhân sinh. Chứ nếu không thì chúng ta phải chạy theo cái đó, các vị thấy rằng mình cứ so sánh hoài. Nếu mà mình hiểu được cái tưởng là tùy duyên thôi thì con người mình nó rất là khỏe. Đây là cái chữ đặc biệt nhất trong Phật giáo mà các vị có thể là sử dụng mà không bao giờ hết. Tùy là tùy duyên, duyên của mình nó vậy, phận nó vậy, mình không có, không có phải thắc mắc mà cũng không phải đấu tranh, không phải gì phiền não đâu, nó không có làm cho mình phiền não được. Còn nếu bây giờ mình cứ cứ đặt cái câu hỏi cái người mình qua đây mình bị lây theo cái người của phương Tây đó, họ hay thắc mắc họ cái gì cũng quay, tại sao tôi phải vậy, cũng mệt lắm. Cứ nói thôi tùy duyên thôi. À, cho nên nếu mà chúng ta sống được chữ hai chữ thôi, hai chữ mà tùy duyên thôi, thì các vị thấy rằng nó có giá trị ghê lắm, nó giống như có một chìa khóa mở được tất cả các cái cửa. Cho nên ví dụ giờ mình đơn cử thôi, mình gọi điện thoại ai mà họ không bắt hoặc không được, tại vì mình nói tại sao mình gọi hoài không được, mình chỉ trả lời tùy duyên thôi. Đấy không? Là có thể là họ đang đi tắm, họ đang để điện thoại chạc, hay là họ nghĩa là tắt âm thanh, các vị đang ngồi nghe giảng tắt âm thanh cho nên không nghe được cái đó. Còn nếu bây giờ mình không tùy duyên, mình nói rằng tại sao coi thường tôi vậy, tôi gọi mà không nghe, tại sao vậy rồi con, là nếu mà nhất là những người mà có vợ có chồng ấy, còn yêu thương nhau, gọi hoài không được nó dắt giờ đang đi đâu rồi, nó có đồ suy diễn đủ thứ đi theo không được, người ta tạo ra vẽ ra đủ thứ cảnh hết trơn. Cho nên chỉ tùy duyên là nó sẽ trở thành một cái sức mạnh và sẽ là một chìa khóa mở tất cả các cánh cửa cho cái gì không có bị mệt mỏi với nó nữa đâu. Chẳng hạn bây giờ mình đi vô trong chùa, mình không gặp ai, gặp mình gặp thầy, hay là mình có được gặp được nụ cười, hay là gặp được cái sự khó khăn, hay gặp được cái sự phiền não, mình cứ coi như tùy duyên thì tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ. Còn bây giờ mình cứ đặt thành một vấn đề thì nó sẽ tạo cho mình một sở chấp, một sở nghi và khởi lên một phiền não mới, vậy thôi. Và nếu mà mình cứ coi rằng đó là bàn tay của mình á, mình có thể vuông đắp được, nhưng mà thành bại mình làm hết sức mình, thành bại nó phải tùy duyên. Bởi vì ở trong đời này á, cái chữ gọi là dinh nhục á, ai mà không có gặp, cho nên đừng có tạo thêm những ưu việt của mình. Ở thế gian này á, không ai mà không có bị dinh nhục. Bởi vì Đức Phật nói rằng trong quá khứ như trong hiện tại và trong tương lai chưa có một người nào không bị sự vinh dục, bị phê phán, ngay cả bản thân của Như Lai, tức là được gọi là thầy của thiên nhân sư, các vị thấy không, ông Phật đó. Các vị thấy cao quý không, mình quý lắm, mình trọng lắm. Nhưng mà đâu có phải không có người phê phán, đâu có phải người không phải là người coi thường. Thậm chí là năm ngoái đó là mấy cái người ở bên Tây nó thích rồi nó đem hình Phật nó làm nó quần nhỏ thì ra dùng từ đúng là quần xì của phụ nữ. Rồi làm sao giờ, nếu bây giờ mình phiền não mình nói trời ơi thì tội nghiệp của ông Phật của mình quý vậy đó mà nó đem nó làm vậy thì làm sao. Thì nếu bây giờ mình phải học được cái chữ tùy duyên, được rằng tất cả các pháp thì nó không có thực một cái sự nào. Nếu mà mình nhìn của Đức Phật của chúng ta qua cái nhìn của lăng kính của sự giác ngộ thì mình thấy rằng Đức Phật là bậc tuệ giác, chứ không phải Đức Phật trên hình hài, không phải Đức Phật trên hình ảnh, Đức Phật trong con người. Cho nên bây giờ mình ở xứ này á thì mình quen dùng á, ở Việt Nam mình gọi là Phật. Thì bây giờ thời gian rồi ở bên làng Mai thì ngài Nhất Hạnh á dùng từ là đạo Bụt. Có nhiều người cũng không chịu đó, tại sao hồi xưa giờ cái Phật như tự nhiên Bụt đạo gì đạo Bụt, nó không chịu. Nếu mà các vị chỉ cần lấy chìa khóa tùy duyên các vị để vô thì tự nhiên các vị thấy khỏe, thì thấy ở mình thấy muốn buộc thì buộc đi, đâu có làm sao. Bởi giống như Trụ Vũ nói rằng đó là Phật vào đời thì nó là cái vòng đưa Đức Phật vào đời đó là ở ngoài đó là giữ Phật phơ Phật giữ hàng rào để cho nó là cái cây râm buộc xôn xao nắng chiều, Phật là quê mẹ thương yêu, rồi kinh là những tiếng sáo diều của em. Trời, nó hay quá rồi, tại sao bây giờ nó tùy duyên đến cỡ đó rồi thôi chứ. Bây giờ tại vì mình cứ thắc mắc hoài, nhiều phật tử cứ gọi điện thoại Tại sao cái đó nó không phải là chánh đạo? Xưa giờ theo đạo Phật mà Việt Nam nó không có chữ nào là chữ Phật cả. Chữ Phật của mình nó lấy từ chữ, chữ của gì? Chữ của bên Tàu qua đó. À, chữ Phật là ở trước một cái chữ nhân, ở sau thì chữ Phật nữa, gọi là đọc là Phật. Nhưng mà thật ra là người Việt mình đọc vậy đó, chứ người ta đâu có đọc Phật. Nó qua chữ nào cái phỏ à, tùy cái âm thôi không, chứ đâu phải là đâu có thể nào mà trúng cứ 100% như vậy, mà mình cứ phải khổ vì chuyện đó. Và ngay cả khi thầy các Phật, các vị họ phỏng vấn lên đài hỏi tại sao bây giờ gần đây là có nhiều vị là hồi xưa giờ mình niệm Nam Mô như là Phật, bây giờ có nhiều chỗ cứ Ami Đà Phật chứ đúng. Tại sao là Ami? Thấy không? Nói bây giờ ai gì cũng được, miễn là không nhớ tới Phật được rồi. Ami Đà Phật, A Di Đà Phật. Rồi có nhiều người thì nói là tại sao hồi xưa tới giờ là Nam Mô A Di Đà Phật có 6 chữ, bây giờ còn 4 chữ à? Nó nói tại vì người ta họ đọc hơi dài một cái đọc không nổi, đọc ngắn lại thôi. Thì mình tùy duyên thôi, khi nào mà mình cứ đưa cái chữ tùy duyên vào thì tự nhiên con người của mình rất là khỏe, rất là an nhàn. Cho nên các vị biết là Đức Phật của chúng ta ngài cũng nói rằng đó là tất cả các pháp đều là duyên khởi. Cái này có thì ngày hôm kia không. Chứ bây giờ mình cứ dán vào đó một cái ở đây đó, thì chúng ta thấy là tiếng Anh đó gọi là Đức Phật đó là Buddha ha. Buddha mình gọi là từ phản ngữ qua gọi là Buddha là Phật giác giả. Cho nên chỗ nào chữ Buddha là Phật, mà các vị biết là ở tại Ấn Độ là chỗ mà Đức Phật ra đời vậy. Nó có đủ thứ ra, cái chữ Buddha nó có hotel, Buddha hotel, rồi cái bằng hộp đêm hotel, tiệm nhảy hotel, rồi cái chỗ phòng tắm hơn hotel mà cũng là Buddha. Cái nào cũng Buddha, cái chỗ nào phải người ta thấy có chữ Buddha thích thì để vô. Chữ Buddha thì dịch ra tiếng Tàu gọi là chỉ giác giả, mà người giác ngộ thôi. Nhưng bây giờ mình cứ chấp vô, mình nói tại sao cái tên của Phật, cái từ của Phật mình nên để vô cái chỗ phòng tắm hơi, rồi cái chỗ khách sạn, rồi cái chỗ họp đêm, cái chỗ nhậu, trời nó nhậu ôm sờm ở đây mà lại để chữ Buddha. Không ai cấm cái đó. Thế giới là hiện tượng. Cho nên khi chúng ta học lại cái lời kinh Phật vậy, chúng ta kết lại là ngày xưa Đức Phật nói rằng hồi thời thì Đức Phật cũng vậy. Có nhiều người tỳ kheo đã xuất gia rồi, làm một cái người tu rồi, nhưng mà chỉ vì nó là không có tịnh tâm được, cứ nghĩ tới gia tài ông già để lại tới 100 cây vàng mà trở thành phiền não. Thì bây giờ mình cũng vậy, dễ bị phiền não. Khi nào mà mình muốn thanh tịnh tâm, mình phải lấy hết tất cả những chất liệu tham muốn ra, thì tự nhiên tâm mình thanh tịnh. Và mình hiểu được rằng chúng ta ở thế giới này cũng chỉ là quán trọ thôi. Và hôm nay các vị có mặt ở đây hay là các vị ở nước Úc này cũng là gì? Quá cảnh trần gian.
Chọn thành Phật đạo.